Có chứ, chị áp lực chứ. Nhưng mà khen thì ok, mình vui. Còn chê thì mình buồn một tí, nhưng mà mình phải đọc kỹ xem là người ta nói có đúng không. Nếu mà người ta nói đúng thì mình sửa, mình rút kinh nghiệm. Đúng là sống 30, hơn 30 năm trên đời thì chị thấy là nhiều khi có rất là nhiều lời chê sẽ tốt cho mình hơn.
Chào mừng khán giả đã quay trở lại với podcast Dạy Đi Làm. Và ngày hôm nay thì Ngân có mời đến chị Mẫn, chị Lê Ngọc Mẫn, thì hiện tại chị đang làm công việc là nhà văn. Thì trước tiên chị hãy gửi lời chào đến khán giả của podcast mình nha.
À, xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Mẫn.
Dạ thì không biết là hôm nay nếu mà chị không có tham gia podcast của mình đi thì chị sẽ thường làm gì vào giờ này ạ?
Giờ này là giờ làm việc của chị đấy. Chị sẽ trích ra tầm 1 tiếng để dành cho em.
Vậy thì bình thường một ngày thì một ngày làm việc của chị gần đây thì nó sẽ như thế nào?
Có lẽ chị thì cũng như bao người khác ở thời đại gấp gáp này thôi, đều là chạy đi làm mỗi ngày.
Thì em không biết là công việc mỗi ngày của chị đó là sẽ như thế nào ạ?
Chị sẽ đến công ty và chị sẽ rà soát lại những cái công việc mà ngày hôm trước chị đã làm xong chưa. Sau rồi thì chị sẽ tiếp tục công việc mới của ngày mới.
Thì hiện tại thì chị cũng đang sống ở chị đang sống ở Hà Nội đúng không
Và chị sống ở Hà Nội.
ạ? Vậy thì từ công ty đến chỗ làm của chị thì có sao không?
Chị đi tầm khoảng hơn 2 cây, cũng không phải là xa lắm.
Vậy thì gần đây em thấy có tàu Cát Linh Hà Đông ấy, thì chị đã trải nghiệm chưa?
Chưa, chị chưa đi, và chị sợ đông người lắm, với lại cũng đang
Vậy.
đợt dịch nữa, cho nên chị cũng hạn chế di chuyển.
Thì gần đây em đầu tiên thì chắc là em muốn nghe chị chia sẻ về những cái lần đầu tiên của chị về cái nghề là nhà văn ấy. Thì không biết là đầu tiên nha, có nhiều người người ta sẽ rất là yêu văn học ngay từ lần đầu tiên người ta tiếp xúc luôn ấy, thì có người thì ngược lại thì người ta sẽ ghét. Thì không biết là lần đầu tiên mà tiếp xúc với văn học thì cảm xúc của chị như thế nào?
À, hồi trung học thì với một học sinh tiên tiến không có môn học nào làm khó chị, thì chị tiếp nhận môn học này với tâm lý khá là dễ chịu và thích thú với nó.
Vậy thì với môn này thì điểm số của chị thì hay chị nghĩ là
Chị trung
cao
bình thì trên trung bình thì trên 8,7 thì là mức đấy cũng không phải là thấp, đúng không?
Vì chị có đã từng tham gia những cái cuộc kỳ thi mà văn hay là đội tuyển học sinh giỏi
Có
văn ấy chị?
hồi lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì chị có đi thi học sinh giỏi văn. Cái giải cao nhất mà chị giành mà chị đạt được ấy thì là giải nhì của giải nhì học sinh giỏi văn của tỉnh.
Vậy chị còn nhớ là cái lần đó bài thi văn là đề như thế nào không
Bài thi văn là hình như là hỏi về vợ chồng An Phủ thì phải. Lâu
à?
quá thì chị cũng không còn nhớ nữa.
Vậy thì lần đầu tiên mà chị viết sách thì sao nhỉ?
Ông lần đầu tiên viết sách á, chị bắt đầu viết kể từ năm 2010. Lúc đấy thì ở trên mạng có một cuộc thi viết truyện ngắn ấy, thì chị có tham gia và chị lọt top lọt vào top 10 vòng chung kết, và cái tác phẩm và cái truyện ngắn ấy của chị thì cũng được tuyển chọn để in thành một tập sách nhiều tác giả của cuộc thi đấy luôn. Thì đấy là lần đầu tiên mà tác phẩm của chị nó từ một tác phẩm trên mạng ấy thì nó sẽ được viết vào sách và xuất bản.
Vậy là tập đó tên là gì vậy chị? Tập truyện ngắn ấy.
Tập truyện ngắn này, Thành Phố Không Mặt Người em ạ.
Nội dung thì như thế nào ấy chị? Chị có thể chia sẻ một chút về nội dung.
Nội dung thì các tác giả cũng chỉ viết những cái truyện ngắn mà một người ta thể hiện những cái bối cảnh và con người của những năm đấy thôi.
Vậy tác phẩm đó chị viết trong khoảng bao lâu nhỉ?
Tác phẩm đấy thì chị viết trong khoảng 1 tháng.
Một tháng là lần đầu tiên chị tiếp xúc với việc là viết sách luôn đúng không
Ừ, đúng rồi.
nhỉ? Là
Ừ,
chị
trước đấy thì
có
chị chỉ viết trên mạng thôi.
Vậy thì lúc mà mình bắt đầu viết sách thì chị thấy có cái gì đó khác so với mà mình viết trên mạng không ạ?
Khó chứ. Viết sách thì mình đòi hỏi sự chuyên nghiệp nhiều hơn. Viết trên mạng thì thường thường các tác giả không để ý nhiều về câu từ hay là chuyên nghiệp đâu. Còn viết thành sách thì nó sẽ khác. Mình sẽ cần để ý nhiều hơn.
Vậy sau tập truyện ngắn đó thì tác phẩm tiếp theo của chị là gì ạ?
Sau tập truyện ngắn đấy thì tác phẩm tiếp theo của chị tầm độ 2-3 năm sau thì chị mới có cuốn sách đầu tiên. Thì là nó cũng là một tập truyện ngắn có tên là Người đi bàn nắng.
Vậy là khoảng chị đã mất khoảng 2-3 năm để chị viết tập sách đó đúng
Ừ, đúng rồi.
không?
Nói chung mình cũng mất khoảng 2-3 năm để mình lớn lên ý. Lúc mà mình viết truyện ngắn đầu tiên mà được in thành sách, thế thì chị mới đang học đại học năm thứ ba thôi. Xong rồi đấy thì chị ra trường, chị đi làm, chị lớn hơn nhiều. Thì chị mới có nhiều thêm nhiều vốn sống để chị viết cuốn sách đầu tiên.
Về cảm hứng nào mà để chị viết quyển sách mà tên là Người đi bán nắng ạ?
Cảm hứng thì nhiều lắm, do tâm lý của mình muốn viết ra này, do mình cũng muốn mình cũng muốn có một cái thành tựu gì đấy trên cái con đường viết lách.
Vậy quá trình mà mình viết đó là mình phải chỉnh sửa, chị phải chỉnh sửa rất là nhiều lần đúng không ạ? Hay là mất
Đúng
bao
rồi,
lâu?
cũng sửa khá là nhiều đấy. Viết cuốn sách đấy thì tầm trên dưới 1 năm, có nghĩa là cái lúc mà viết ý hài lòng rồi, nhưng tầm độ khoảng 1-2 tháng sau khi mà em đọc lại thì em có những điểm em không hài lòng, thế là chị lại sửa lại. Đấy, trong vòng
Vậy
1 năm đấy thì em có rất là nhiều lần sửa lại như thế để làm sao mà cho ra được một cuốn sách hoàn chỉnh nhất.
Vậy mà để mà khi mà mình để được xuất bản cuốn sách đó thì có chỉ có gặp cái quá trình để mà đạt được đi đến cái phần mà mình xuất bản sách đó thì nó có khó khăn không chị?
Khó khăn dành cho việc viết ấy, thì chị nghĩ khó khăn lớn nhất đó là thời gian để viết này, thời gian để đọc sách, trau dồi thêm kiến thức, trau dồi thêm vốn tư, thời gian để đi đây đi đó, để có thêm trải nghiệm về cuộc sống ấy, thì mình không có nhiều, bởi vì cái tuổi đấy là cái tuổi mà mình đi làm để trang trải cuộc sống đã. Thì chị nghĩ khó khăn lớn nhất của chị khoảng thời gian đấy thì đó chính là thời gian, không có nhiều.
Vậy là chị phải vừa học mà vừa viết ấy. Mà lúc ấy thì chuyên ngành của chị
Lúc đấy
là
là vừa đi làm, lúc
à,
đấy
vừa
vừa
đi
đi
làm
làm rồi viết.
à, Vậy còn học đại học thì chuyên ngành của chị là cũng là về viết luôn đúng
Học đại học là chị học văn học
không ạ? À,
chứ
văn
không
học.
phải là học chứ không phải là chuyên về viết.
Thì mình học về văn học thì có liên quan gì tới viết không, nghĩa là nó bổ sung hay là nó có giúp gì cho việc viết của chị không?
Có, nó sẽ bổ sung về khả năng viết thì mình cũng tốt hơn, và những cái am hiểu đời sống văn hóa xã hội mình cũng sẽ có nhiều hơn.
Thì tính tính đến hiện tại đi thì số tác phẩm mà đã xuất bản của chị là khoảng bao nhiêu ạ?
5 cuốn sách, chị xuất bản 5 cuốn sách rồi.
Những cuốn sách à, là những cuốn sách nào vậy chị?
Người đi bàn nắng này, thức dậy trên mái nhà này, trái đất tròn lòng người góc cạnh, những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, rất nhiều điều mình chưa nói với nhau. À, 6 cuốn, 6 cuốn,
6 cuốn.
cuốn này gần cuốn gần đấy nhất là Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau. Tại vì nó lâu quá rồi ấy, nó là cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, bây giờ bảo đọc lại chi tiết là chị mới nhớ đấy.
Vậy thì trong trong những cái tác phẩm đó thì có quyển sách nào mà chị viết trong thời gian mà nó nhanh hơn những cái quyển sách khác không?
Không, thường thường chị viết một cuốn sách cũng thời gian trung bình là trên dưới 1 năm, không có cuốn nào nhanh hơn hoặc lâu hơn đâu.
Vậy cảm hứng mà để chị viết những quyển sách mà sau ấy thì nó đến từ những cái điều gì ạ?
Có lẽ là do tâm lý của mình ấy, có một cái gì đấy thôi thúc trong lòng mình, trong tim mình, là mình ôi mình cần phải hoàn thành cuốn sách này thật sớm thôi. Thì chị nghĩ là do cảm xúc là nhiều nhất.
Vậy lúc mà mới chị mới bắt đầu viết sách đi, chị có gặp những cái khó khăn nào không?
Ừ, Ngân vừa hỏi xong. Ngân vừa hỏi qua cái câu hỏi.
Là cái áp lực
Ừ.
về thời gian đúng không? Vậy thì còn
Ừ,
những cái
đúng rồi.
còn có những yếu tố nào khác không ạ?
Ừ, thường thường không, chị chỉ là thiếu thời gian thôi. Còn cứ chỉ cần có thời gian là chị có thể ngồi vào máy chị viết rồi.
Thì có quyển sách nào mà khiến chị phải đổ mồ hôi này, sôi nước mắt để mà viết?
Đổ mồ hôi xuống nước mắt á. Thì có lẽ là cuốn sách đầu tiên ấy, cái cuốn Người đi bàn nắng ấy. Bởi vì thường thì con người ta luôn dồn hết tâm sức, cảm xúc, đầu tư cho lần đầu tiên mà.
Thì em thấy ấy là có quyển sách nào mà viết về những trải nghiệm thật sự của chị không?
Đa phần thì đều là trải nghiệm thật của chị đấy. Nó cũng phải chiếm đến độ khoảng 90%. Còn lại thì 5% chị góp nhặt từ những câu chuyện xung quanh mình này, của bạn bè, của những người thân. Còn 5% là tưởng tượng ở trong tâm trí mình.
Thì em thấy á, hiện
Đấy,
tại nha chị.
trải nghiệm thật chiếm đến 90% đấy.
Vậy em thấy á, hiện tại chị là có rất là nhiều bạn trẻ đi, rất là mê đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Chị thấy sao nếu mà khi mà họ thích và ưu ái ngôn tình Trung Quốc hơn là đọc tiểu thuyết Việt Nam à?
Rất nhiều bạn trẻ thích đọc ngôn tình Trung Quốc. Chị thấy những cái người trẻ mà chị quen ấy thì là có rất nhiều bộ phận mình với những cái sở thích khác nhau mà, chứ không phải là các bạn trẻ đều thích đọc ngôn tình Trung Quốc. Nhiều bạn trẻ mà chị biết ấy, thì họ cũng thích đọc tiểu thuyết của các nhà văn lớn ở Việt Nam, và họ thậm chí là họ còn không ưa ngôn tình Trung Quốc cơ. Còn lại thì ok, đồng ý rằng là có một bộ phận khá đông các bạn thích đọc ngôn tình. Thì theo chị quan sát thấy có một số lý do, là thứ nhất là do xu thế bùng nổ của ngôn tình từ phim ảnh á, từ phim ảnh này, từ sách truyện này, khoảng 10 năm trở lại đây. Bên Trung thì họ tạo trend khá là tốt và thổi phồng nó lên mạnh mẽ được. Thị trường Việt Nam thì nhìn thấy tiềm năng và lợi nhuận thì họ sẽ ăn theo, và họ xuất bản sách theo ngôn tình, họ sẽ xuất bản sách theo dạng ngôn tình. À nhầm, cô lại nói thế nào nhỉ? Có nghĩa là nhá, thị trường sách của Việt Nam ấy, họ nhìn thấy tiềm năng và lợi nhuận thì họ sẽ ăn theo và xuất bản rất là nhiều đầu sách ngôn tình Trung Quốc. Cái lứa tuổi teen ấy, các bạn đọc ngôn tình đa phần là cái tuổi đó rất dễ bị hấp dẫn bởi những mơ mộng yêu đương này, xong rồi lại còn bị truyền thông marketing định hướng nữa, dẫn đến việc các bạn ấy đam mê đọc những cái thể loại ngôn tình đấy thì cũng là dễ hiểu thôi. Thực ra tầm độ khoảng 5-6 năm trước ý, sách ngôn tình Trung Quốc thì chị cũng hay đọc nhiều lắm. Đối với chị thì nó là dạng sách mà mình ít phải suy nghĩ khi đọc này, ngôn từ thì nó không có nhiều thằng sâu ý nghĩa, nó lại mới này, nó hào nhoáng này, mà đọc vui lắm. Chị
Yeah.
đọc ngôn tình vui, chị thích vui lắm.
Chị đọc những cái tác giả nào ạ?
Ngày xưa thì chị đọc cái cuốn, xin lỗi em không phải cuốn đĩ của ai nhỉ,
Em cũng biết cái đó mà quên tên này.
đấy. Có nghĩa là nhá, mình đọc theo kiểu mình không đam mê ấy, thì mình sẽ đọc xong nó chỉ khiến cho mình có tính giải trí ngắn hạn thôi, xong rồi mình sẽ lãng quên nó luôn. Đây, đợi tí nha, đợi tí để chị tra cho em mấy cái tác giả.
Em có đọc
Ngân
của
Không ấy.
Cố Mạng này chị, của Ân
Đúng
Cần.
rồi. Đúng rồi, chị cũng đọc mấy đấy. Ô, hình như là chị mở xem nào. Nói em chị thắng con nghĩa của Tào Đình.
À,
Tào
tầm
Đình có nhiều
đình.
sách đấy. Ừ.
Nhưng
Tào Đình có nhiều sách khá là hay.
mà khi chị
Đấy,
đọc,
nó là cứ cuốn nào nổi thì chị sẽ đọc.
khi mà chị đọc, chị có bị ảnh hưởng bởi văn phong của Trung Quốc không?
Chị không ảnh hưởng lắm vì cái văn phòng của chị nó không hợp với dạng sách ngôn tình. Nó cũng không giống cơ. Đấy nhá, mình sẽ nói tiếp về việc Ngân bảo là giới trẻ bây giờ hiện rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Thì thứ nhất là xu thế bùng nổ. Thứ hai là lứa tuổi các bạn ấy sẽ thích đọc những cái điều đấy, bởi vì những cái đấy dễ đọc mà, xong rồi nó lại mang tính giải trí, nó có tính giải trí ngắn hạn khá là cao, giống như mì ăn liền ấy, thế nên là rất được các bạn trẻ ưa chuộng. Thì theo chị thì bản thân các tác giả trẻ của Việt Nam ấy, có thể họ không có sức ảnh hưởng lớn như các tác giả trẻ Trung Quốc. Có thể do sản phẩm của họ chưa đủ sức hút này, cũng phần nào là do không biết tạo nên thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của riêng mình. Chị thấy có nhiều tác giả trẻ có thực lực đấy, nhưng vì không nổi tiếng nên là họ sẽ không bán được sách. Thời đại bão truyền thông này thì nếu mà tác giả nào mà không thể tự quảng bá cho mình ý, thì sẽ bị lấn át trước các làn sóng trend.
Dạ, chị có thấy rằng đó là em có thấy rất là có một số bộ phim Việt Nam mà người ta chuyển thể từ truyện ngôn tình Trung Quốc ấy chị. Ví dụ như là có một bộ phim Việt Nam về tên là Chọc Tức Vợ Yêu, chuyển thể từ truyện Trung Quốc, một Chọc Tức Vợ Yêu ấy chị, ngôn tình Trung Quốc ấy, thì
Tôi
chị có
xem.
nghĩ rằng là chị có thấy rằng là tại sao người ta lại không chuyển thể từ các tiểu thuyết của Việt Nam mà lại đi chuyển thể sang chuyển thể phim của Trung Quốc, truyện của Trung Quốc đó chị?
Chị thấy ở Việt Nam ấy thì ít tiểu thuyết để có thể chuyển thể được thành phim lắm. Thứ nhất là số lượng ít này, thứ hai là cái cuốn tiểu thuyết này nó không nổi tiếng thì nó sẽ không được lọt vào mắt xanh của các nhà biên kịch hoặc là các nhà đạo diễn đâu.
Vậy
Thường thì các đạo diễn người ta sẽ mua những cái kịch bản mà có thể là nó sẽ nổi tiếng một chút thì người ta mới câu view được mà.
nhưng mà vẫn có một số bộ phim ấy chị, là kiểu là mình sẽ remake lại những cái bộ phim mà của Trung Quốc này hoặc là của Hàn Quốc ấy, thì chị có thấy rằng là nếu mà hay remake giống như là mình đang tạo ra, mình đang làm mới lại một cái tác phẩm cũ, thì tại sao mình không có thể chuyển thể từ những cái tiểu thuyết này, những cái truyện của Việt Nam mình này, thì nó sẽ mang đậm nét nét in Việt Nam hơn, đúng
Nó sẽ gần gũi hơn đúng không?
không?
Thì chị nghĩ là biên kịch hoặc là đạo diễn Việt mình chưa gặp một tác phẩm nào để đủ để cho họ thích thú để chuyển chuyển thể thành phim ấy. Thì chị nghĩ là do lý do đấy.
Khi mà chị viết sách đi, thì ngoài cái việc viết sách của chị thì chị còn làm nhiều việc khác đi. Những công việc này mà có thuận lợi hơn cho chị khi mà vì chị trở thành nhà văn và được nhiều người bạn trẻ biết tới mà.
Có thuận lợi hơn, chị nghĩ là có đấy. Chị làm kinh doanh và chị thấy khách hàng là fan ruột của chị khá là nhiều, thì đấy cũng là một nguồn động lực lớn cho chị để làm việc tốt hơn. Thì nếu mà chị làm tốt ý, thì những người yêu quý chị họ sẽ nghĩ là à, chị vẫn không chỉ viết văn hay mà còn rất có tâm có tài trong nhiều lĩnh vực khác.
Trong các truyện mà của mình ấy chị, thì khi mà viết ấy, chị có bị ảnh hưởng bởi việc mà ám ảnh bán sách không? Ví dụ như là có bị áp lực khi mà
Bán được
có
nhiều
nhiều độc giả mà.
à? Chị thì chị không bị áp lực lắm, sách thì chị không không bị ế quá là được, chứ chị cũng kiểu không kỳ vọng cao vào việc sách mình thuộc dạng bán chạy nhất trong mọi thời đại.
Khi mà mình chị cảm thấy là ngày nay á, có hai công việc mà nó liên quan tới việc viết, như là nhà văn này và nhà báo đi, thì giữa nhà văn và nhà báo thì công việc nào theo chị là có gì khác, hai cái việc đó nó có gì khác nhau nha, và chị thấy nó khác nhau như thế nào, và nếu mà công việc nào thì chị thấy nó phù hợp với giới trẻ, đặc biệt là Gen Z hơn à?
Nhà văn và nhà báo nó khác nhau, nó cùng là việc viết nhưng mà nó khác nhau nhiều mà em. Nhà văn thì có thể tự do sáng tác dựa trên các chất liệu đời sống từ suy nghiệm của bản thân mình, vì vậy mà công việc này cần nhiều sự sáng tạo này, kiến thức tổng quan từ nhiều lĩnh vực, vốn chữ nghĩa sâu sắc vô hạn. Còn nhà báo thì thường phải đi sát với thực tế hơn, đặc biệt là nhà báo mảng thời sự nhá, phóng mảng thời làm thời sự này, làm phóng sự này thì luôn phải viết sát sự thật nhất có thể. Nhà báo cần phẩm chất như chính trực, sự nhạy bén thông minh, óc phân tích tài tình này, đồng thời thì cũng cần khả năng kể chuyện như một nhà văn. Họ phải tường thuật này, phải nghị luận sắc bén này, kho từ ngữ của nhà báo á, dùng để thể hiện có thể phải tuân theo một số phạm vi báo chí. Đó là điều khác biệt nhỏ, khác biệt lớn nhất là nhà báo thì luôn phải bám sát sự thật xảy ra trong thực tế hơn là nhà văn. Còn câu hỏi giữa nhà văn và nhà báo công việc nào phù hợp với giới trẻ đặc biệt là Gen Z ấy, thì chị nghĩ là nghề nào các bạn cũng có thể làm được, miễn là các bạn có khả năng và đam mê.
Vậy thì theo chị là nếu mà một bạn Gen Z mà thích làm nhà văn thì bạn cần phải có những cái yếu tố nào và cần phải trau dồi những kỹ năng nào ạ?
Thích làm nhà văn nào? Thì thoảng bạn chị cũng muốn làm nhà văn ở thời đại này thì chị nghĩ là hãy cố gắng tập trung, trau dồi cho bản thân khả năng viết, cũng phải học cách tự giới thiệu thương hiệu cho bản thân nữa, vì như chị đã nói lúc nãy đấy, nếu mà không thể tự quảng bá được sản phẩm của mình ý, thì sẽ rất là bị chìm, rất là dễ bị chìm trong nếu mà các bạn ấy biết cách truyền thông cho chính mình ý, thì các bạn ấy sẽ tự hỗ trợ được mình rất là tốt. Nếu mà muốn làm một nhà văn ấy thì các bạn ấy chỉ cần có khả năng viết thật thật là tốt này, nhiều vốn sống và có khả năng tự quảng bá cho mình khá khá thì các với lại đã có đam mê rồi thì phải theo lâu dài nha, bởi vì cái việc này là một cái việc khá là dễ chán đấy, nhiều lúc chị cũng chán lắm.
Những lúc dễ chán thì làm chị có động lực nào mà để cho mình vực dậy tinh thần không chị?
Ví dụ như là chị đã chán 2 năm rồi đấy, 2 năm rồi chị cứ chưa có tác phẩm mới. Động lực cho chị á, chắc là sau hôm nay thì sẽ động lực nhiều hơn đấy, bởi vì thi thoảng sẽ có những người nhắc chị là à chị Mẫn ơi, chị đã từng là một nhà văn đấy và lâu rồi chị chưa có tác phẩm gì đâu. Ví dụ như Ngân hôm nay em liên hệ là em nhắc chị là à hóa ra mình ngày xưa đã từng là một nhà văn đấy và đã lâu quá rồi mình chưa có ấn phẩm mới. Rồi chị cũng sẽ công việc cũng cuốn chị đi nhiều lắm, nhiều lúc chị em làm truyền thông đúng không, em làm bên ngành truyền thông đúng không, thì em cũng biết là công việc của người trẻ bây giờ bận rộn mà.
Vậy là chị đang bận rộn những cái công việc nào khác à?
Chị làm kinh doanh nữa.
Kinh doanh à. Vậy thì chị nếu mà lo cho cái việc kinh doanh gì thì chị dành thời gian viết là như thế nào ạ? À? Một
Chị
ngày
thường viết vào buổi tối. Thực ra chị cũng nghĩ là người viết nào người ta cũng chỉ viết vào buổi tối được thôi. Về ban đêm, màn đêm buông xuống thì con người ta hay dễ buồn mà. Công nhận
Vậy
không?
vậy thì quá trình mà sau khi chị viết xong một tác phẩm thì chị sẽ làm những cái bước nào mà để truyền thông được cho các tác phẩm của mình ấy chị?
Chị thì đã có fanpage rất là lâu rồi. Từ cái hồi mà chị viết từ năm 2010 là chị đã bắt đầu lập fanpage rồi. Đến bây giờ là cái tuổi của cái fanpage đó là 10 năm rồi ấy. Thì bây giờ chị đã có một số lượng độc giả gọi như gọi là fan ruột ấy. Thì cứ có ấn phẩm mới thì các bạn ấy sẽ ủng hộ chị. Rồi chị sẽ liên hệ thêm các bếp yêu thích sách rồi các bếp đọc sách để chị nhờ các bạn ý quảng cáo thêm cho chị thôi.
Ngày nay thì giới trẻ người ta có xu hướng là người ta thích đọc truyện online này, viết truyện online đi. Thì nếu mà một bạn trẻ mà chị thấy là bạn đó rất là thích viết truyện online và bạn muốn lấn sân sang việc là trở thành một nhà văn thực thụ ấy thì bạn cần phải chuẩn bị cho mình những cái gì ạ?
Thì chị nghĩ là viết truyện online đã từng và vẫn đang là tiền đề cho một số bạn trẻ từ người viết online trở thành nhà văn. Bởi thời đại số thì cách nhanh nhất ý để sản phẩm đến với độc giả và nhà xuất bản thì chính là mạng internet. Dù là viết online thì bản chất người viết cũng rất cần những phẩm chất cơ bản của một nhà văn như là năng khiếu về ngôn ngữ này, có khả năng tư duy và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng này. Thứ hai là các bạn phải rất là chăm chỉ nhá, không ngừng nỗ lực rèn luyện, chăm đọc này, chăm viết này, chăm trải nghiệm này, chăm sống để nuôi dưỡng khả năng khai thác chất liệu và mài giũa chất liệu đó trở thành một tác phẩm hay. Thứ ba là các bạn phải có lòng đam mê, phải có chính kiến, phải có sự cầu tiến, vì khi viết truyện online ấy, thì sẽ dễ dàng nhận xét từ người đọc. Cần tỉnh táo trước những bình luận đấy nhá, không phải là cứ tác phẩm nào được khen nhiều thì đó là một tác phẩm tốt, và ngược lại, cứ tác phẩm nào bị chê bai hay bị ném đá thì nó là một tác phẩm bỏ đi đâu.
Chị có gặp áp lực khi mà một tác phẩm của mình được trình được công bố này thì chị có áp lực khi mà người ta sẽ cho mình cái nhận xét mà.
Có chứ, chị áp lực chứ. Nhưng mà khen thì ok mình vui, còn chê thì mình buồn một tí, nhưng mà mình phải đọc kỹ xem là người ta nói có đúng không. Nếu mà người ta nói đúng thì mình sửa, mình rút kinh nghiệm. Đúng là sống 30, hơn 30 năm trên đời thì chị thấy là nhiều khi có rất là nhiều lời chê sẽ tốt cho mình hơn.
Em có nghe chị nói là về năng khiếu về ngôn ngữ ấy thì có phải là năng khiếu về tiếng Việt và có cả ngoại ngữ
Đúng đúng đấy, có nghĩa
không
là em linh hoạt trong câu từ của em ấy thì cái tác phẩm của em đọc nó sẽ vui hơn, mới mẻ hơn.
Dạ còn về ngoại ngữ như là tiếng Anh đi thì một nhà văn có cần phải giỏi tiếng Anh không ạ?
Chị nghĩ là cần đấy, ví dụ như chị không tốt tiếng Anh lắm và chị cảm thấy chị bị hạn chế rất là nhiều, nên là nếu mà có lời khuyên cho việc là có cần nhà văn có cần trau dồi thêm ngoại ngữ không thì chị nghĩ là cực cực kỳ cần nhá.
À, vậy hiện tại chị có đang trau dồi ngoại ngữ không
Chị cũng trau dồi nhưng nó không phải là dành thời gian cho nhiều lắm. Có thể là nếu mà công việc của chị mà cần ngoại ngữ nhiều đấy thì chị cũng cũng có cơ hội trau dồi đấy, nhưng mà cái công việc của mình nó thực sự không cần lắm nên chị cũng không có thời gian để học cơ.
Ở gần đây thì em thấy chị có một kênh TikTok mà chia sẻ những cái góc nhìn này, những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống của chị á, thì ý tưởng mà làm TikTok của chị bắt đầu từ đâu nhỉ?
Chị mới làm TikTok được 3 tháng thôi. Ý tưởng thì thực ra cảm hứng hay là động lực cho chị làm thì không có gì ngoài việc tự nhiên bạn chị rủ chơi. Bạn chị bảo ôi Mận ơi, tao thấy mày có rất là nhiều nhiều cái để có thể làm được một kênh TikTok ok, tại sao mà không làm đi? Từ trước giờ, trước thì chị cứ chỉ kiểu lướt lướt lướt, lướt TikTok để xem để giải trí thôi ấy. Chứ chị chưa bao giờ chị nghĩ là chị sẽ làm một kênh TikTok cả. Trong mình đến lúc mà bạn mình nói thế, mình chị cũng nghĩ là ừ, sao mình không thử làm xem, nó cũng là một nền tảng rất nhiều nhiều người chơi, tại sao mình lại kiểu tại sao mình lại không hòa vào nó ấy, để hiểu được thêm là à, cái nền tảng này nó đem lại giá trị gì cho mình và mình có thể học được gì từ cái nền tảng mạng xã hội đó.
Vậy ban đầu định hướng của chị có phải là ngay đúng như hiện giờ không, hay là lúc trước là định hướng của chị là
Không.
cái này?
Ngày xưa chị hay xem những cái clip hài hài trên TikTok ấy. Thế xong rồi chị làm TikTok, chị cũng cứ làm những cái clip nhảm nhảm hài hài như thế thôi. Rồi kiểu độc giả của chị bảo là sao chị ơi, chị ở trên TikTok có chả giống chị ở trên fanpage gì cả. Thì mình cũng phải suy nghĩ một chút. Thế xong rồi chị dần dần chị hướng đến cái hình ảnh quen thuộc của chị hơn, đó là một cô gái nhẹ nhàng này, có nhiều tâm sự này, có nhiều suy nghĩ trong cuộc sống này và chia sẻ những cái suy nghĩ trải nghiệm này cho mọi người.
Khi mà để ra một clip thì chị chuẩn bị như thế nào ạ?
Chị sẽ viết kịch bản trước 2 ngày, xong rồi trước 1 ngày thì chị chuẩn bị, tại vì kênh của chị nó là kênh vừa nấu ăn vừa tâm sự mà, thì trước 2 ngày viết kịch bản này, sau đó trước 1 ngày thì chuẩn bị những cái nguyên liệu, rồi đến ngày quay thì mình quay thôi, quay xong thì mình thu âm
Có
đấy.
ai hỗ trợ chị trong phần dựng như quay không?
Có tầm hai người hỗ trợ chị.
Vậy thì
Làm TikTok cũng vất vả phết đấy. Sẽ
đúng
vất vả hơn
kiểu
ngân
vất
làm
vả.
podcast nhiều.
Em cũng có
Bởi
làm
vì nó
TikTok,
đang làm
em
nhiều.
có làm TikTok nữa. Đúng cực à. Thì chị có quan chị có hay nghiên cứu mà những người khác người ta làm như thế nào không?
Có, chị cũng phải đi xem để học hỏi chứ. Nói chung là việc học hỏi là một việc không bao giờ thừa luôn. Xem là tại sao mà người ta làm được nhiều view, người ta làm kênh của người ta phát triển tốt, lên follow rất là đều, thì mình sẽ phải học những cái đấy để áp dụng cho mình.
Hiện nay em thấy có hai dạng mà người ta quan tâm chú ý khi mà người ta dùng TikTok với chị. Một dạng là người ta sẽ lên những cái content viral giải trí, nó vui, nó không phải hài hước. Còn một dạng là người ta sẽ là lên on TikTok, như là người ta sẽ hướng dẫn nấu ăn nè, hướng dẫn những cái từ vựng tiếng Anh này. Thì theo chị
Chia sẻ kiến thức.
là chia sẻ kiến thức đó, thì theo chị là chị nghĩ là cái nào nó sẽ, nếu mà chị chọn một trong hai thì chị sẽ thấy cái nào nó phù hợp với chị hơn.
Chị nghĩ là chia sẻ thì sẽ phù hợp với chị hơn, vì chị không có khả năng làm theo những cái trend.
Vậy chị tính là nếu mà vậy thì chị sẽ chia sẻ những cái gì ạ?
Chia sẻ cách làm sao mà chia sẻ cái gì á, giống như kênh của chị thì chị đang chia sẻ cách sống lành mạnh. Thì sống lành mạnh thì nó sẽ có rất là nhiều cách, ví dụ như là bạn ăn uống khoa học này, bạn làm việc khoa học này, sinh hoạt khoa học này và suy nghĩ tích cực.
Vậy những kiến thức đó là chị những trải nghiệm thật của chị và chị chia sẻ lại đến mọi người, hay là chị
Ừ, đúng
sẽ
rồi.
tiếp
Vừa là những trải nghiệm thật và vừa là chị học được từ những người đi trước ấy. Và chị thấy có những điểm mình nên học hỏi thì mình cũng chia sẻ lại. À, tớ thấy cái này rất là tốt thì tớ cũng đang làm theo. À, các bạn, nếu mà các bạn thấy cảm thấy phù hợp với các bạn ấy thì các bạn thử xem.
Theo chị thì content creator với lại nhà văn thì có gì khác nhỉ?
Viết văn và nghề nội dung á. Chị nghĩ viết văn thì nó sẽ là tập con của nghề nội dung em ạ. Làm nội dung thì có thể làm dưới nhiều hình thức, ví dụ như em làm hình ảnh này, em quay phim thì cũng em cũng có thể gọi là đấy là nghề nội dung. Còn nhà văn thì chỉ thể hiện được sản phẩm của mình dưới dạng ngôn từ thôi.
Vậy nếu mà làm TikTok và viết sách đi thì chị cân đối hai việc nó như thế nào ạ?
Thực ra hai việc này thì không lệch nhau lắm nên là chị cũng không tốn nhiều thời gian. Chị thường viết tản văn hàng ngày và từ đó thì chị tóm gọn lại những cái tản văn đó để làm nội dung cho video vlog ở bên TikTok.
Vậy nếu mà em hỏi về kế hoạch sắp tới đi, chị có thể chia sẻ về những cái dự định của chị.
Sau khi trò chuyện với Ngân xong thì chị sẽ cố viết xong tác phẩm thì chị sẽ sau khi trò chuyện với Ngân thì chị sẽ cố viết cho xong tác ấn phẩm mới, vì độc giả của chị cũng dục nhiều lắm rồi, mà lâu lâu không ra lâu lâu không ra sách thì cũng sợ độc giả quên mình.
Dạ, có nội dung chị có thể bật mí một chút về nội dung này, ví dụ như là đây là một câu chuyện tình yêu hay là câu chuyện tình bạn, như là kết của nó sẽ là
Chị sẽ biết là về rất là nhiều chủ đề. Chị viết gần đây thì chị sẽ gần đây chị viết tản văn nhiều, thì tản văn thì chị viết về tất cả các khía cạnh trong cuộc sống, tình yêu, tình bạn, hôn nhân, nhiều lắm. Nói chung là chị trải qua cái gì thì chị sẽ viết cái đấy.
Dạ, trước khi mà kết thúc chương trình của mình đi thì chị có lời nào muốn gửi gắm đến thính giả này, cũng như là những người mà yêu quý chị?
Thì trước tiên thì Mẫn cảm ơn mọi người đã cùng ngồi cùng Mẫn tâm sự trong suốt thời gian vừa rồi. Chúc mọi người luôn vui vẻ và mong rằng cuộc sống này luôn luôn dịu dàng với mọi người nhé.
Em cảm ơn chị
Bye
rất là nhiều ạ. Chúc chị
bye.
những dự định sắp tới của chị này sẽ thành công, và đặc biệt là những tập sách mới sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.
Cảm ơn Ngân nha.